Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với lại podcast The Three Way. Cũng lâu quá ha, kiểu như tới giờ chắc là hơn tháng rồi. Trí cứ mãi bảo là sẽ làm rất là sớm sau cái tập Chico Senza lần trước. Cũng là một tập mà Trí rất là thích và nhiều bạn nhắn bảo tập đó hay quá. Và Trí cũng rất là vui tại vì cái đó là một cái thử nghiệm của mình thôi. Tại vì Trí nghĩ là có một tập mà để mọi người không phải suy nghĩ gì nhiều quá. Kiểu như là chỉ đưa cái trí óc của mình vào những cái hình ảnh và đi trong một cái câu chuyện, một cái chuyến đi nhỏ, một cái hành trình ngắn để mà có thể là tách ra khỏi cái cuộc sống mình một chút. Và sau khi nghe những cái lời chia sẻ thì Trí cũng rất vui là đã giúp các bạn có thời gian thư giãn rất là nhẹ thôi. Nói chung là trong cuộc sống mình có nhiều cái cũng làm phiền rồi, nên ra là tối mà nhìn lên trần nhà mà nghe cái gì đó mà nó soothing, nó chilling, rồi nó không có hại não, rồi không có mệt mỏi gì, chứ nghĩ là rất là tốt luôn. Các bạn hỏi Trí về cái tập Chico Sensei tiếp theo, nhưng mà hiện giờ Trí vẫn giữ cho cái buổi Offline Metanoia Chapter 1, chương 1. Và những người nào đã đăng ký cái vé đó thì sẽ được trải nghiệm nó, cái tập Chico Sensei mới. Và cái Chico Sensei mới thì Trí đang xử lý ở cái giai đoạn cũng gần cuối rồi, là Trí làm việc trực tiếp với lại một kỹ sư âm thanh của Dolby, làm sao mà cái giọng nói của mình với lại những cái hình ảnh và cái câu chuyện của mình nó đi chung với nhau luôn trong căn phòng đó. Và khi mà Trí kết thúc cái podcast đó thì nó nằm ở 12 phút và Trí cũng thích số 12, thành ra Trí cố gắng làm sao để mà trong 12 phút đó có thể giúp mọi người thư giãn được và tận hưởng được một cái cảm giác nó hơi lạ. Tại vì nghe podcast của Trí trên điện thoại mà kiểu hay YouTube, Spotify này kia, mở cái tai nghe lên ngồi nghe thì ai cũng làm được rồi. Nhưng mà cái trải nghiệm mà ngồi trong cái phòng Dolby đó, nó tách ra bên ngoài, Trí lại nghĩ là một cái trải nghiệm mà bản thân Trí nha, cô không nghĩ là mình dễ làm được. Tại vì bây giờ Trí làm cái buổi hôm đó xong mà Trí cũng không có cơ hội trở về cái phòng đó để làm nữa. Thành ra Trí cũng đang cố gắng làm sao mà để làm nó tốt nhất có thể để mình tận hưởng trước, rồi giúp mọi người có thời gian để mình tận hưởng chung luôn. Và cái setting trong cái phòng đó nó cũng tối thui. Và Trí cố gắng làm nó tối để mọi người giống như là tách mình ra ngoài đó. Ở trong đó giống như cái không gian thời gian khác vậy. Và tới giờ Trí cũng vẫn còn khá là lo âu một chút về cái cách mà làm sao để mà mình làm nó tốt nhất. Và cho dù Trí đã thu xong, nhưng mà Trí vẫn phải cố gắng làm sao mà cái kỹ sư âm thanh ở bên Dolby đó họ nắm bắt được cái tinh thần của mình đó. Tất cả các sound effect, mấy cái mà hiệu ứng âm thanh đó, nó sẽ đi chung với lại cái câu chuyện của mình được. Tiện thể thì cái Metanoia Trí, tới thời điểm mà Trí làm cái podcast này, Trí không biết là bạn đang nghe ngày hôm nào, nhưng mà còn khoảng 3 tuần nữa là tới cái sự kiện, và bây giờ đã 60% số lượng vé đã được bán ra rồi. Và cái vé, như Trí chia sẻ ban đầu, thì cái vé Aristotle, cái vé mà ăn bàn tròn buổi tối á, lúc đầu Trí để 10 chỗ vì Trí nghĩ là mình cần một không gian đủ nhỏ, và vé nó cũng khá là cao, nhưng mà cuối cùng nó lại sold out đầu tiên và Trí phải tăng thêm 2 slot nữa. Và bây giờ là 12 người đã đăng ký rồi. Còn lại là vé Plato với Epictetus. Và Trí nghĩ là cả hai cái đều có những giá trị tương ứng với nó. Và một số bạn hỏi là giảm giá cho sinh viên thêm. Nhưng mà thực sự là Trí nghĩ cũng sẽ hơi khó một chút. Bởi vì cái chi phí đầu tư của team VBG và Trí trong cái hành trình này cũng khá là cao. Thành ra là mọi thứ nó phải đúng và đủ. Để mọi người còn có cái khả năng để mà vận hành cái chương trình như thế này. Và nếu các bạn chưa mua, tranh thủ mua. Và Trí nghĩ là cái lúc mà bạn nghe podcast này chắc là hết early bird rồi, cho nên vé nó sẽ trở lại cái giá cao hơn một chút, khoảng 15% gì đó. Và Trí hy vọng là sẽ thấy các bạn vào cuối tháng này. Ok, ngoài ra thì tháng vừa rồi Trí cũng có nhiều thứ làm, nhưng mà không biết update từ đâu. Nhưng mà nói chung là tình hình mọi thứ khá là ok. Trí ít khi nào thấy mình có nhiều năng lượng như bây giờ. Và mỗi lúc mà Trí có nhiều năng lượng thì Trí muốn làm được nhiều thứ hơn. Đôi khi nó cũng là cái tốt, kiểu giống như là mình thấy được là mình đang có năng lượng. Mình đang thấy là mình đang dư dả về cái sức sống để mà mình làm cái gì đó. Nhưng bù lại thì mình sẽ làm khối lượng công việc nhiều hơn. Và Trí không bao giờ muốn than phiền chuyện này. Kiểu như là mình đã chọn mình làm thì mình phải ráng mình chịu mất cân bằng thôi. Và có những lúc mình nghỉ ngơi rồi thì mình đã nghỉ ngơi đủ thì mới bay vô mình làm. Và cuối cùng thì nếu mình tạo ra được những giá trị thì nó tốt. Và bản thân của mình thì mình cũng cảm giác là mình có cái sự cống hiến nào đó cho xã hội, cho mọi người, cho những người xung quanh của mình. Và Trí đôi khi Trí cảm giác giống như đây là cái thứ mà chạy trong dòng máu gia đình đó. Tại trong nhà Trí mấy người đàn ông từ thời ông nội, ông cố, ông nội, ông ngoại tới ba Trí, rồi tất cả mấy người đàn ông trong nhà ai cũng làm quá trời. Tại từ nhỏ Trí thường hay nghe ông nội chia sẻ lúc mà Trí còn nhỏ thế này nữa. Ông nội bảo là ông nội chưa bao giờ thấy mặt trời mọc ở nhà. Tức là chưa bao giờ thấy mặt trời ở nhà, chính xác là vậy. Lúc đó Trí cũng nói, ồ lạ vậy, không thấy mặt trời ở nhà tức là sao? Tại lúc đó Trí còn nhỏ xíu à, cấp 1 vậy đó. Thì ông mới bảo là ông sáng sớm trước khi mặt trời mọc lên đó, là ông đã ra đồng để làm việc rồi. Rồi lúc mà ông về là mặt trời đã tàn rồi. Có nghĩa là nguyên ngày là ngoài đồng, không đâu có về nhà đâu. Và cái cuộc sống trong chiến tranh mà nó kéo dài rất là nhiều như vậy. Xây nhà lên rồi bơm xuống, bể nhà rồi phải xây lại từ đầu. Và Trí nghĩ là những người cha ông đi trước họ có sức chịu đựng cao thiệt. Và họ làm khối lượng, Trí nghĩ là gấp nhiều lần Trí làm bây giờ luôn. Thành ra bởi vì Trí mới nói là cho dù bận cỡ nào thì những gì mà Trí đang làm Trí đều làm đầy đủ hết. Có thể là mình sẽ không bố trí thời gian đều đặn cho tất cả mọi thứ được, nhưng mà những cái gì nó nằm trong cái core của mình, nằm trong cái ruột, gọi cái ruột cũng không đúng, cái core là cái gì, nói chung là nằm trong cái nền móng của mình mà phải làm. Thí dụ như là trong công ty Trí phải làm việc của Trí, trong podcast thì Trí cũng phải take care cái channel của mình, phải active. Rồi hứa hẹn làm podcast thì Trí cũng phải cố gắng ngồi làm chứ mình đâu có nói gì thêm được. Đó, rồi thêm sự kiện nữa. Rồi, tùm lum thứ trong cuộc sống nó cứ đảo tới đảo lui. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng đều cho những thứ tốt thôi. Thì cứ lo mà làm. Ok, còn gì nữa nhỉ? À đúng rồi, hôm trước có một bạn hỏi Trí, bạn bảo là Trí ra podcast lâu quá, không biết là Trí còn thích làm podcast hay không. Xong Trí mới bảo là tất nhiên là còn làm là phải còn thích. Mà cái thế này, Trí suy nghĩ về chữ thích, Trí cũng không biết gọi là thích hay không nữa. Trí thích thành quả của cái podcast khi mình ra rồi. Nhưng mà Trí không thích ngồi xuống để mà suy nghĩ, để mà ngồi làm. Cái này thực tế luôn á nha. À, gọi là mình thích để mà mình ngồi xuống suy nghĩ, nó là Trí đang nói xạo. Tại vì lúc mà làm thì thấy nó cũng hơi cực, kiểu như là để mà mình ngồi xuống một tiếng này mà mình không có bị phân tâm, rồi tư tưởng của mình nó chạy được á. Trí phải suy nghĩ khá là nhiều thứ luôn để nó giống bấm nút là nó chạy á. Thành ra nó stress lắm. Và nó cứ kiểu như người Trí lúc nào cũng có phản ứng là ngày hôm nay sẽ không được, rồi hẹn ngày mai, rồi ngày mai là cái không được. Thành ra Trí không có thêm một cái lịch cụ thể nào được luôn. Cho nên là các bạn nếu mà nghe Trí thì thông cảm. Vì có những giai đoạn Trí sẽ như thế này. Nhưng mà sau khi mà mọi thứ ổn định, có thể là chắc phải đầu năm sau, chưa biết nữa. Nhưng mà từ đây tới cuối năm thì chắc là lịch sẽ dày. Và nếu mà nó đầy đủ thì Trí sẽ ổn định trở lại và có thể làm nhiều hơn xưa. Trí vẫn nhớ cái thời Covid Trí làm rất là nhiều luôn. Và thời gian đó vui thiệt. Tại vì đâu có gì đâu, ngồi ở nhà suốt à. Thành ra là nó thoải mái với mình. Ok, cái chủ đề mà hôm nay Trí muốn nói đến á, là cái chủ đề mà Trí từng chia sẻ một vài lần. Đó là về đạo đức, morality. Và Trí nghĩ cái chữ này Trí cũng có một vài ý tưởng cần nói sâu xa hơn về nó. Và Trí muốn kết hợp nó với lại cái chữ authenticity, cái sự chân thật, mà Trí đã dành nguyên cái podcast số 13, 14, 15, không nhớ nữa. Nhưng mà Trí có dành một tập nói về cái sự chân thật này, authenticity dựa trên triết học hiện sinh đó. Thì cái tập này thì Trí sẽ không đi sâu xa vào triết học hiện sinh, nhưng mà Trí muốn tách cái chữ authenticity đó ra để đối chứng với lại, hay đối chiếu với lại cái chữ đạo đức. Và Trí nghĩ là nó cũng có nhiều cái để mà suy nghĩ về nó. Tại vì Trí biết bối cảnh ở Việt Nam của mình thì những cái vấn đề về xã hội, văn hóa và cái định hình của đạo đức nó khác biệt với lại những nước phương Tây. Nếu mà các bạn từng có cơ hội ra nước ngoài hay là các bạn xem những phim ảnh, bạn thấy là nó tự do hơn. Còn Việt Nam của mình thì nó có những cái rào cản nhất định. Và cho dù là bây giờ mình có những cái chuyển biến khá là rõ rệt về cái cách mà mình tiệm cận với lại thế giới bên ngoài, nhưng mà đâu đó thì nó vẫn còn những cái nền móng cũ. Và một trong những cái mà Trí muốn làm là làm sao để mình thấy được cái sự ẩn nổi của nó. Để mà mọi người thấy được là đạo đức nó có nhiều góc nhìn hơn như vậy. Và hy vọng là tập này nó sẽ là thú vị với mọi người. Đầu tiên thì Trí nghĩ là nên nói một chút về cái ý tưởng, cái gọi là gì? cái ý nghĩa, không phải, cái định nghĩa của đạo đức. Trong tiếng Anh nó gọi là morality, và nó khác với lại ethics là đạo lý. Ở Việt Nam của mình ít khi nào mình phân biệt mấy cái này, nhưng mà lúc mà Trí đọc về morality thì Trí mới biết là về đạo đức và đạo lý nó khác nhau giữa ethics và morality. Và định nghĩa của, đầu tiên Trí nghĩ là nên so sánh giữa cái định nghĩa này đi. Đạo lý, ethics là một cái bộ nguyên tắc chung về cách mà mình, con người mình hành xử trong cuộc sống để mà phân biệt được đúng và sai. Và nó khá là universal, tức là nó khá là toàn vẹn, nó bao trùm rất là nhiều thứ. Và làm sao mà con người mà có thể phản ứng và sống trong cuộc sống này một cách hòa hợp được á, thì thường nó được gọi là, hay là để thúc đẩy cái nền phát triển của nhân loại, của con người nói chung, một cái xã hội á, thì nó thường nằm ở trong cái khuôn khổ của ethics là đạo lý. Còn đạo đức nói chung á, thì nó dừng ở mức cá nhân rất là cao. Tức là mỗi người có thể là họ có cùng quan điểm về đạo lý, nhưng mà họ khác những cái chỉ dẫn của đạo đức. Tại đạo đức trong tiếng Anh á, nói chung là hai cái chữ này rất là nhiều người định nghĩa khác nhau nha. Chỉ muốn có cái disclaimer này để mọi người thấy là không phải là chỉ nói cái này là chính xác 100%, nhưng mà theo những gì Trí đọc và Trí hiểu á, thì đạo đức nó rất là cá nhân, tức là nó tùy vô cái định nghĩa của mình, và thường là được chỉ dẫn từ cái văn hóa và xã hội ở những cái thứ mà nó rất là gần với mình, giống như văn hóa gia đình, văn hóa cộng đồng, rồi nó cứ kéo dài như vậy, hay là văn hóa trường học này kia. Thì khi mình lớn lên á, trong môi trường nào thì mình sẽ có một cái sự chỉ dẫn về đạo đức, nó đi theo cái đó. Và nó giống như là cái môn đạo đức ngày xưa thôi. Hồi xưa mình gọi là gì? Giáo dục công dân. Thì ngày xưa chứ không biết tại sao mà đổi cái môn đạo đức ra sang cái chữ giáo dục công dân nữa. Nói về chị mới nhớ cái chữ này. Chứ không rõ tại sao họ Bộ Giáo dục lại đổi cái chữ đạo đức thành giáo dục công dân. Nhưng mà giáo dục công dân để có đạo đức hay là không quan trọng. Ok, thì đó là cái sự phân tách giữa ethics và morality, giữa đạo lý và đạo đức đó. Thì một người có thể có đạo đức nhưng mà một người có thể đi theo một cái lề lối của đạo lý, nhưng mà những cái vấn đề về đạo đức nó sẽ khác với người còn lại. Chị nói cái này rồi, xin lỗi. Chị nghĩ là mình có thể chia sẻ thêm về một chút về cái nguồn gốc của đạo đức, của đạo đức nói chung. Thì mình sẽ hay thường có câu hỏi là nó đến từ đâu đầu tiên đó. Tại vì loài người mình phát triển lên đó, tại loài vật thì chứ không nghĩ là có đạo đức hay đạo lý gì nói chung đâu. Loài vật sống bằng bản năng, chỉ có loài người là có cái thứ này thôi. Vì mình khác nó ở cái tầm nhận thức, mình có nhận thức, mình có consciousness. Thành ra là mình mới tạo ra cái khuôn khổ như vậy. Và Trí nghĩ là nó đến từ cái sự phát triển của giống loài á. Tại mấy bạn biết là loài vật thường sống theo cái bầy đàn, tức là những cái social animal, những cái sinh vật mà hay là động vật có tính xã hội thì thường nó phân thành nhóm. Những cái nhóm mà có thể là 5 con, 7 con, 10 con hay gì đó. Và cái bầy của nó có thể có tối đa là khoảng 20 cá thể hay gì đó, chứ không nhớ rõ. Nhưng mà chỉ nhớ là có những cái nghiên cứu về việc là, hay là những cái học thuyết về cái việc là một nhóm nó thường có bao nhiêu cái cá thể như vậy để nó hoành hành. Và loài người của mình khi mà phát triển lên thì chúng ta có những cái bộ lạc, những cái tribe. Và những cái bộ lạc này hay là bộ tộc á, thường là họ cũng là, nó cũng giống như là cái đời sống động vật thôi, là có một cái nhóm như vậy để cùng nhau săn bắt hay lượm, cùng thực hiện những mục tiêu với nhau. Nhưng mà khi mà có những cái nhóm này họ có được khoảng 20-30 người đó, thì họ quán xuyến rất là dễ. Ai mà làm gì sai là xung quanh biết liền à, là trừng phạt liền, bởi đâu ai dám làm sai đâu. Rồi nếu mà sống nguyên thủy thì nói chung là cũng chỉ có qua có lại thôi, và không có hại ai, trong bầy đàn là không có vấn đề gì. Sau đó bắt đầu lên 100-200 cá thể gì đó, rồi từ từ con người mình phát triển lên tới cái bộ lạc có thể có cả ngàn người chẳng hạn, hay là 10.000 người gì đó. Và ở cái mức độ dày của bộ lạc á, thì nó đâu có dễ để mà người ta quán xuyến từng cá nhân nữa. Thành ra là mới đẻ ra mấy cái trò như là gossip, đúng không? Là mình đi đàm tếu với nhau, tức là gossip tiếng Việt là đi hay đàn đúng nói chuyện kể lể này kia đó. Thì đó là một trong những cái mà Trí thấy rất là hay trong cái cuốn sách mà của giáo sư Jonathan Haidt, một nhà tâm lý xã hội và một giáo sư tiến sĩ. Thì ông nói về cái việc là gossip, tức là đi bàn đàm tếu, bàn luận, đi tám với nhau, cũng là một cách mà từ quá khứ con người đã sử dụng để mà cho những cái người nào mà làm cái gì sai là họ không có dám làm nữa. Tại vì thí dụ như trong cái nhóm mà 10.000 người đó đi, thì cho dù bạn là tộc trưởng hay không thì bạn cũng không biết được là cái người thứ 9.023 đang làm cái gì đó sai, đúng không? Không biết được, nếu mà bạn càng xa thì bạn càng khó thấy. Thành ra là để đến tay của bạn nó phải qua mấy tầng. Tức là cái người đó, người 9.023 đó làm gì sai, xong cái nhóm phạm vòng vòng số 9.000 đó đôi khi thấy họ làm gì đó sai, xong nói với cái số 8.000, 7.000, 6.000 hay gì đó dạng như vậy. Và cái tiếng nói đó nó đồn xa hơn, nó từ từ thì nó buông ra ngoài xã hội đông hơn và sẽ đến tai rất là nhiều người về những hành động xấu đó. Thì những cái lời đàm tếu đó thì nó cần thiết để mà trong một cái nhóm lớn để người ta có thể quán xuyến được, đúng không? Tại vì nếu mà không có mấy cái đó thì nói chung là những cái hành động sai nó tốn chắc rất là lâu để mà nó tới tai của tất cả mọi người. Thành ra Trí nghĩ nhân quả nó cũng y chang như vậy. Cái này Trí có chia sẻ một lần trong cái podcast cũ. Cái tập nào mà Trí nói về sự ghê tởm hay gì đó cũng lâu rồi. Và Trí nghĩ là sau đó khi mà con người phát triển lên đó, thì chúng ta còn có thêm một cái gọi là đạo đức. Và Trí nghĩ là cái đạo đức này nó là những cái chỉ dẫn cụ thể trong cái nhóm đó, là cái gì nên làm, cái gì không. Tại vì không có cái đó là mình không có kim chỉ nam. Tức là mình vẫn biết là mình sẽ không dám làm sai, nhưng không biết cái gì sai, cái gì đúng luôn. Thành ra nó phải thêm cái đó vào. Và qua cái chiều dài phát triển của nhân loại thì Trí nghĩ là có những cái nguồn sản sinh ra đạo đức nói chung, và bắt đầu giới thiệu cái đạo đức đó tới những con người, nó phổ cập lớn hơn, bắt đầu lan rộng ra rất là nhiều nhóm người khác nhau, giống như là kinh thánh, tôn giáo nè, kinh thánh nói chung, và như đạo Phật mình cũng có nè, rồi thêm trong triết học. Tức là có rất là nhiều nguồn mà nói về đạo đức, là cách để mà hành xử. Ví dụ phương Tây thì như Trí nói ban nãy, phương Tây thì có kinh thánh, họ có những cái tôn giáo của phía họ. Phương Đông của mình thì có Phật giáo, có thêm những chỉ dẫn của Khổng giáo hay là Lão Tử này kia. Thì đó là những cái nguồn gốc của những cái người hay là những cái tập thể mà tạo ra những cái đạo lý hay là đạo đức, chỉ dẫn về đạo đức, để cho những người phía dưới họ bắt đầu họ tuân theo, để họ biết gì đúng, cái gì là sai. Tại không có mấy cái đó, mình vẫn có thể là người tốt nhưng mà mình không biết cái gì đúng, gì sai hết. Và cuối cùng thì những cái tôn giáo càng phát triển thì cái quy chuẩn về đạo đức hay là những cái nền tảng đó bắt đầu nó nhân rộng ra. Như Phật giáo của mình là rất là đông người châu Á mình đi theo. Phương Tây hình như cũng rất là đông người theo Phật giáo. Thì đó là một cái bộ chỉ dẫn cụ thể, đúng không? Và sau đó là có tới hàng triệu, hàng trăm triệu người có thể là nghe theo cùng một cái chỉ dẫn như vậy. Phương Tây thì Công giáo rất là mạnh chẳng hạn. Rồi Việt Nam của mình thì ảnh hưởng rất là lớn từ Khổng giáo nữa. Tức là những cái yếu tố về đạo đức gia đình hay đạo đức văn hóa này kia đó, là đi chung với lại Khổng giáo rất là nhiều. Đó, nó là một cái nguồn, đó là những cái nguồn về đạo đức. Mà như Trí nói đó, thì nó cũng đi ngược lại cái vấn đề là mình cần những cái đó để mình chỉ dẫn cho cái nhóm đông hơn vài người. Và nó rất là cần thiết. Và ngoài ra Trí cũng nghĩ là nó có thêm một yếu tố nữa là Trí hay gọi nó là manifestation of truth. Tức là cái sự diễn tả của những sự thật. Tức là thế này, Trí luôn nghĩ là trong cuộc sống mình luôn luôn có những cái nó gọi là universal truth, là những cái sự thật tổng thể, nó bao trùm lên cái cách mà con người mình sống với những nền văn minh đi chung nhau từ xưa tới giờ lên. Và những cái sự thật đó thì Trí nghĩ là trong tôn giáo cũng nói rất là nhiều. Thì đạo đức nó là một phần để mà nó phản ánh ra những cái sự thật đó bằng những cái hành động hay là những cái chỉ dẫn cụ thể hơn. Giống như Kinh Thánh cũng vậy, bạn để thử Kinh Thánh. Thật ra Kinh Thánh không phải là cuốn sách nữa, người ta hay gọi là quyển Kinh Thánh, nhưng mà Kinh Thánh nó là một cái như là một cái thư viện luôn á, rất là nhiều sách trong đó. Và nó rất là nhiều thứ để mà chỉ dẫn cho người khác về hai con người của mình nói chung, về những cái gì gọi là đúng sai chẳng hạn. Và nó không phải là bản thân, nó không phải là sự thật, nhưng mà nó là cái nó đại diện cho sự thật. Nó là nơi mà sự thật có thể được được nhân, được nhân bản hay là được phỏng chiếu ra theo nhiều góc độ khác nhau thông qua những câu chuyện, và từ đó người ta đọc những câu chuyện đó hay đọc những cái câu đó, người ta hiểu về cái sự thật đó là gì. Thì đạo đức cũng nằm, chỉ nghĩ đạo đức nó một phần nó nằm trong cái đó luôn, tức là nó cũng đến từ những cái nguồn gốc của những cái lời chỉ dẫn ngày xưa, những cái đạo giáo ngày xưa, và họ đưa những cái này vào để làm sao mà cái xã hội mình ổn định được, mọi người đi theo một cái đường lối và kể cho người khác nghe những câu chuyện, thì nó là một phần thôi. Một phần là nó phải ra những cái chỉ dẫn cụ thể về đúng sai của từng cá nhân, và từng cá nhân đó khi mà họ làm đúng thì nguyên cái gia đình họ làm đúng, nguyên cái xã hội họ làm đúng, thì tất cả mọi thứ đi lên chung với nhau dạng vậy. Thì Trí có thể là cho thêm những ví dụ rất là gần với mình thôi, tại vì khi mà Trí nói tới đạo đức á, Trí hay nhớ tới thời xưa thôi. Tại vì cái thời mà mình còn trong cấp 1, cấp 2 á, lúc đó là những vấn đề về đạo đức nó rất là rõ luôn, tại mình vào trường mình học, mình đâu có lúc nào mà cũng có cái điểm hạnh kiểm trên đầu của mình, đúng không? Hồi xưa không dám làm gì sai hết á, Trí cũng hay quậy phá này kia, nhưng mà cũng có những cái nỗi sợ nhất định là bị bắt rồi trừ hạnh kiểm, rồi bị họp phụ huynh, bị la lùm la hết. Rồi bây giờ lớn lên nhìn lại thấy cái đó cũng có cái lý của nó, tại vì nó cho mình những cái rào cản nhất định để mà mình không làm những cái thứ mà mình có thể là trở thành người không tốt. Tại vì bạn biết á, khi mình còn nhỏ, những cái gì mình làm được á, mình làm một lần mà không có vấn đề gì xảy ra, không có hậu quả, mình làm hoài à, và nó thành thói quen rồi bắt đầu lớn lên cũng mình làm như vậy hoài luôn. Thành ra là những cái chỉ dẫn từ lúc nhỏ, đạo đức trong trường thì dĩ nhiên là không phải là nó đúng 100% hết mọi thứ, nhưng mà nó đủ để mà chúng ta đều có một cái nền tảng để trở thành những người công dân đại khái là tốt được. Nhưng mà có những thứ nó chỉ có thể phân tách giữa đạo lý và đạo đức ở trong một cái khuôn viên trường học như thế này. Về đạo lý mà nói nha, thì học sinh trong trường thì dĩ nhiên là chúng ta đều muốn có được cái nơi an toàn nhất, và thầy cô cũng muốn như vậy, và muốn tất cả các học sinh đều đồng lòng phát triển cùng với nhau, bạn bè giúp qua giúp lại, xây dựng một cái cộng đồng mà nó bền vững, nó có tính giúp đỡ lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, sạch sẽ, tươm tất, mọi thứ đều có khuôn khổ. Thì đó là một cái cấu trúc rất là tốt, mô phỏng ra xã hội bên ngoài luôn. Nhưng mà ở dưới cái tầng đó thì nó còn có những chỉ dẫn, những cái thứ mà nó khác nữa, giống như là chẳng hạn như là, ok, bây giờ Trí lấy một ví dụ nhỏ thôi, giống như là trong lớp của bạn, như Trí hồi xưa có một cái nhóm con trai với nhau, và sẽ có luôn luôn lớp nào cũng sẽ có những cái đứa bully mấy đứa còn lại. Thì những đứa mà nó đóng vai là mấy đứa mà đầu gấu trong trường, và lúc mà nó đi bully người khác á, nó chọc những người này người kia á, thì thường cái người bị chọc không bao giờ nói với thầy cô, thường là nhịn một mình, hay là tại vì họ con nít mà, đúng không? Ngày xưa mình cũng biết là thường mấy đứa mà bị bully trong trường đâu có dám nói gì ra ngoài đâu. Thì lúc đó thì nếu mà cho bạn một cái lựa chọn là bạn đứng lên để bảo vệ cái người mà bị bully đó, là để đánh cái thằng mà nó cứ suốt ngày đi tấn công người khác á, thì bạn sẽ chọn như thế nào? Một á, là bạn phản ứng như vậy, bạn bảo vệ cái người mà yếu hơn, bạn bảo vệ cái sự thật, cái lẽ phải, thì bạn bị trừ hạnh kiểm. Tại nói gì nói, ngày xưa mà đánh nhau là bị trừ hạnh kiểm, chứ không có bảo vệ lẽ phải gì hết á. Ngày xưa cũng vậy thôi, chứ cũng hay có dính vô mấy cái vụ đánh đá này kia. Cho dù mình làm đúng, mình cũng bị bắt vô phòng giám thị, cũng bị trừ điểm, cũng bị mời phụ huynh. Thì vì đạo lý mà nói nha, đứng ra để mà chống mấy bạn đó mà để mà đụng tới tay chân rồi cãi nhau ầm ầm này kia, là về đạo lý chung là sai. Tại vì cái chỉ dẫn cao nhất vẫn là giữ một cái trật tự trong trường, là mọi thứ đều phải thông qua thầy cô tầng lớp này nọ. Nhưng mà thực tế mà nói là cái câu chuyện đó nó đâu có phải đơn giản như vậy. Những đứa mà nó bị bully nó đâu có giờ nói thẳng được với thầy cô đâu, và đôi khi nó quá ngại mắc cỡ để mà nói, thành ra là nó cứ giữ như vậy và nó tiếp tục như vậy suốt từng ngày, từng tháng, từng năm như vậy. Và nếu mà có một ai đó đứng lên vì nó thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và đó là cái đó. Cái đó là cái sự, là cái đạo đức, cái kim chỉ nam của mỗi người. Nếu mà mình nghĩ thì mình đứng lên mình bảo vệ bạn của mình, thì mình thấy là cho dù là mình có thể sai đạo lý chung của trường, nhưng mà về đạo đức mình thấy mình là một con người tốt, đàng hoàng. Tại Trí nói chứ ngày xưa thời con nít nó đâu có bao giờ mà có cái vụ mà dàn xếp mà thưa thầy thưa cô về nói ba mẹ này kia đâu. Chứ không biết cái trường các bạn thế nào, mà trường Trí ngày xưa là anh em tự dàn xếp với nhau hết à. Làm gì làm, kéo ra đàn đúm nhau kẻ lộn, rồi hai thằng bay vô bạc co với nhau, rồi sau đó giải quyết với nhau như vậy thôi. Thì đó, có những cái luật lệ ngầm nguyên đám học sinh nó làm ngày xưa, nó cũng là rào cản để mà đến với lại những người lớn hơn. Cái tuổi nó là vậy. Nhưng mà ngày xưa thì chứ tụi chị không có dừng ở cái việc là chỉ dừng ở việc là những cái gì mà trong trường thì giải quyết trong trường, chứ không có bao giờ mà ra ngoài rồi bắt đầu kéo đàn kéo nhóm lên để mà xử nhau ngoài đường, không có chuyện đó. Cái đó thì chị nghĩ là vấn đề về về pháp luật thì nó khác, nó hình sự, nhưng mà trong lớp thôi thì đó là những cái cách mà chị hay hình dung về cái đạo đức nó như vậy. Thì sau này ra ngoài đời chứ cũng thấy là dù gì mình cũng cần giữ những cái năng lượng trong người của mình, đúng không? Tại xã hội bây giờ mình cần những người đứng vì những người khác, đứng ra bảo vệ cái lẽ phải, mình thấy cái gì sai bất bình mình phải nói được. Tại vì mấy bạn biết là cái thời điểm mà cái xã hội phát triển lên đó, tình làng nghĩa xóm nó sẽ ít hơn ngày xưa, mà nay nó lo. Và cái này mình đã thấy xã hội phương Tây và xã hội Việt Nam mình từ từ nó cũng sẽ di chuyển tới mức đó thôi, khi mà mọi thứ bắt đầu online hết rồi đó, rồi mọi người không có giao tiếp bên ngoài với nhau. Rồi công việc thì bây giờ làm bao nhiêu thì có lương bấy nhiêu, mình đâu có cần phải tham gia vào những cái lùm xùm ở trong công ty đâu, làm đúng trách nhiệm thôi. Hay ra ngoài đường thì ai bị cái gì kệ họ, mình cũng lo cuộc sống gia đình của mình. Tất nhiên thì cái đó nó cũng có những cái chừng mực nhất định, là mình không có nghĩa vụ để lo cho người khác, nhưng mà bù lại thì nó cũng có những thứ mà thực sự là mình có thể giúp người ta được nếu mà mình có khả năng nào trong cái khả năng của mình. Rồi đó thì chị nói đó, bây giờ có thể thiếu rất nhiều những hình mẫu của những người đứng ra vì người khác, có thể hy sinh được cho người khác. Hy sinh ở đây là không phải là đánh đổi bản thân của mình, nhưng mà có thể là hy sinh một chút thời gian để giúp người ta được cái gì đó. Chứ thấy là nó thiếu hơn ngày xưa nhiều. Nhưng mà cũng không phải là lỗi của thế hệ hay cái gì đâu. Cái này đơn giản là do cái cuộc sống nó thay đổi quá nhiều rồi. Và mình càng ít giao tiếp bên ngoài thì mình càng khó đánh giá được cái cảm xúc người khác hơn. Sau này thì chỉ nghĩ là chúng ta dành nhiều thời gian trong cái một cái bong bóng nhiều hơn. Tức là trong công ty thì tất nhiên chúng ta chỉ hòa đồng với công ty của mình, hay là mình về nhà thì mình có cái nhóm bạn của mình. Tức là cái mọi thứ nó phân thành những cái nhóm rất là nhỏ và nó có một cái văn hóa chung, và mình không có để ý nhiều với những cái đối tượng khác đó. Thành ra là mình không biết xử trí trong những trường hợp mà nếu mà những người mà khác hoàn toàn cái văn hóa của mình, hay là khác hoàn toàn một cái nền tảng của mình, hay là cái gì đó mà giống mình đó. Khi họ bị cái gì thì mình cũng không biết phản ứng thế nào, và mình muốn họ kệ, cứ để họ chịu, họ lo cái chuyện của họ. Còn ngày xưa thì mấy bạn biết là xung quanh mình làm gì biết hết trơn à. Rồi ai có vấn đề gì cũng sẽ có người đứng ra giúp. Dạ, như vậy. Và chị bảo là chị cổ điển rồi, chị cũng hay bám vào những giá trị đó, kiểu như là nếu mà ai mà trong nhà là mình phải quan tâm, mình phải lo từ đầu tới đuôi, không để người ta thiếu cái gì chẳng hạn. Những cái tư duy đó thì chị nghĩ là sau này thì cuộc sống nó phát triển cỡ nào thì mình cũng cần đi bám vào nó. Sorry, chị lan man nãy giờ. Thì tóm lại là vấn đề đạo đức là cái vấn đề mà các bạn đã thấy lúc mà chị đưa ra cái ví dụ về cái trường học, bạn thấy rõ là giữa đạo đức và đạo lý nó khác nhau. Cho dù bạn có thể là đúng về đạo đức đi, nhưng mà bạn vẫn bị trừ điểm hạnh kiểm, tại vì trong cái chừng mực đó bạn đã sai về cái đạo lý. Nói chung nó giống như vậy, thành ra là đối chiếu ra bên ngoài cũng thế thôi. Rồi tới cái này mới Trí thấy là nó sẽ hơi hài não hơn đi. Tức là Trí lúc nào cũng có một cái phần suy nghĩ rất là mệt về cái chữ đạo đức, khi mà Trí hình dung về cái ứng dụng của nó. Trí hay gọi nó là cái dilemma của morality, tức là những cái vấn đề nhức nhối của việc là xem cái gì nó có phải là đạo đức hay không. Giống như là trở lại cái ví dụ trường học của mình đi, mình nói bây giờ nếu mà những cái chuyện sự bất bình đó nó xảy ra đi, còn có một người mà ngồi đó thấy mấy chuyện này nhưng mà không chọn hành động, không chọn đứng ra để nói cái gì hết, và sẽ rút vào trong góc, ngồi đó không đụng với những vấn đề lùm xùm luôn. Và trong cái đám cuối đó, cái cuối cấp đó, nguyên đám đó thì chỉ có thằng đó nó lại là có điểm hạnh kiểm cao nhất chẳng hạn. Thì đó là vấn đề mà Trí đang suy nghĩ về cái chữ đạo đức đó. Tại nếu mà mình không dám làm cái gì đó sai thì nó có phải là đạo đức hay không? Không, đây là câu hỏi thật á, tại vì Trí không biết là câu trả lời nó sẽ như thế nào. Đối với Trí trực quan mà nói nha, nếu mà mình không dám làm gì đó sai á, cũng không hẳn là đạo đức. Tại vì nó cần có sức mạnh để mình có đạo đức. Tức là, theo cái ngôn ngữ của Jordan Peterson nói á, là mình phải có khả năng làm những điều nguy hiểm, nhưng mà mình chọn không làm những chuyện đó, thì nó mới là đỉnh cao của cái gọi là cái đức hạnh về đạo đức. Tại vì nếu mà mình sợ, mình không dám làm và mình không làm á, mình được huân chương đạo đức cũng vậy, mình được hạnh kiểm cao nhất lớp cũng vậy, nhưng mà nó có chứng thực là mình thật sự là cái người có đạo đức hay không? Thì đối với Trí là không, tại vì Trí vẫn giữ quan điểm của mình theo cái cách mà Peterson nói, là mình phải nhận ra là mình có khả năng để trở thành người xấu, nhưng mà mình chọn làm người tốt. Và cái khả năng để mà mình làm người xấu có nghĩa là khả năng mình đứng dậy, bảo vệ ai đó hay là làm cái gì đó mà có thể là đi ngược với lại đạo đức. Nói chung, chỉ cho một, hay là đi ngược với đạo lý nói chung, nhưng mà nó phù hợp với đạo đức của mình. Đó, thì cái đó là cái câu hỏi muôn thuở, và đối với Trí nó là cái phần rất là quan trọng nha. Thành ra là đối chiếu ở cuộc sống hàng ngày của mình chẳng hạn. Thí dụ như là ở Việt Nam của mình thì theo Khổng giáo rất nhiều, thành ra là cái trật tự của xã hội nó là trật tự của gia đình. Và cái đường lối của gia đình vận hành nó sẽ mô phỏng cái đường lối của xã hội nói chung. Và trong nhà thì nói chung là mình con cái là có nghĩa vụ là phải nghe lời ba mẹ chẳng hạn đi. Thì bạn cũng biết là trong cái thời hiện đại, thời nay khi mà mọi thứ nó du nhập, nó giống như là nó, những cái lát cát nó đi chung, bắt đầu nó gần với nhau rồi, thì những cái gì mà bạn thấy ở thế giới bên ngoài với những cái tư tưởng mà đời trước của mình đưa lại, nó sẽ có những cái sự đối nghịch nhất định, nó sẽ có những cái xung đột. Thành ra là nó trở lại cái câu hỏi là bây giờ mình sẽ theo cái cách của Khổng giáo, là theo cái những cách mà vấn đề của những cái chỉ dẫn của người châu Á của mình nói chung, là mình sẽ đẩy toàn bộ những cái lựa chọn của mình, hay là làm sử dụng toàn bộ những cái giải pháp là xung quanh cái việc là hòa thuận trong gia đình và trong xã hội, tức là mình không phản kháng, mình sẽ làm những gì đúng mà gia đình mình muốn nhất, hay là mình bắt đầu lấy những cái giá trị của phương Tây. Là ở đó là tôi chỉ là cái sự phát triển cá nhân nó là quan trọng nhất, cái gì đúng với mình nhất mình sẽ làm, tại vì không ai sống cuộc sống của mình hết. Và cái trách nhiệm của mình là làm sao mình tốt nhất, tại vì khi mình tốt nhất có nghĩa là mình tạo được cái nền tảng của mình, và khi mình có nền tảng của mình, mình nuôi những cái nền tảng sâu của mình nó sẽ tốt hơn. Đó là vấn đề của thế hệ rất là dài. Một là mình phải lo cho phía trước của mình, là bố mẹ ông bà, là đi đúng với những cái gì mà truyền thống của họ để lại. Hai là mình xây dựng cái nền tảng cho mình thấy đúng nhất ở thời điểm bây giờ, để mà có thể kéo dài cái nền tảng của mình ra những cái đời sau. Đó là vấn đề mà Trí lúc nào cũng suy nghĩ. Tại vì không phải nói là mình đang so sánh giữa phương Đông phương Tây nào tốt hơn nha, Trí thấy cái nào cũng tốt, mà tùy cái tình huống mình chọn là gì. Và Trí suy nghĩ rất là nhiều về mấy cái này luôn. Cuối cùng thì Trí mới nghĩ tới cái việc là mình cần phải có hai cái. Thực sự là mình phải cần có cả cái sự chỉ dẫn của phương Đông của mình trong những cái đạo lão, hay là đạo Khổng giáo, hay là trong Phật giáo nói chung, là cái sự hòa bình, cái sự thỏa hiệp của mọi thứ, cái harmony, nó là rất là quan trọng. Làm sao để mà mình với những người xung quanh của mình đều có một cái lợi ích nào đó, lợi ích mà nó toàn vẹn hơn. Nhưng mà mình cũng cần có những cái tư duy về cái việc là phấn đấu cho bản thân của mình. Thì đó lý do tại sao mà Trí kết hợp cái chữ đạo đức với lại cái sự chân thật là vậy. Tại sự chân thật trong triết học hiện sinh và trong những gì mà Trí chia sẻ cũng nằm ở đó thôi. Chúng ta đều mắc nợ với bản thân của mình, một cái nợ mà mình nghĩ là mình cần phải giải quyết nếu mà mình muốn trở thành người tốt hơn. Tức là cái nền tảng mình lúc nào mình cũng biết là cái nền tảng mình nó ở đây, nhưng mà những gì mà có thể làm được nó ở trên kia cơ. Mình biết rõ, mình khao khát tới cái nơi đó và mình có thể làm được nó. Nhưng mà nếu mà cái sự tổng thể của xã hội, văn hóa và của gia đình giữ mình lại ở đó, thì Trí nghĩ là mình vẫn phải có cách nào đó để mà mình đi đúng với cái sự chân thật của mình, là mình đi lên. Thành ra là Trí vẫn hay kết hợp cái này lại, và Trí luôn xem là làm sao để mà sử dụng hai cái nguồn gốc đó, hai cái gốc của phương Đông và phương Tây đó, để mà kết hợp lại thành một cái phiên bản fusion hay cái gì đó, mà để nó giải quyết những vấn đề hiện tại của mình. Tại vì một cái hình mẫu nó chưa đủ, mà trong xã hội bây giờ một cái phương Đông hay phương Tây nó cũng không giải quyết được cái gì. Nói chung là bạn cần những cái hay nhất của nhiều thứ. Thì đối với Trí thì nó là vậy. Trí vẫn đi theo cái trường phái là tôn trọng những cái chỉ dẫn và những cái nền tảng của gia đình, của dòng họ của mình, của những cái gì mà ông bà để lại, ba mẹ mình để lại. Nhưng mà trên đó mình phải có cái sự suy nghĩ cho chính bản thân của mình, là mình muốn cái gì cho tương lai, cho sau này, cho những người thế hệ đi sau mình nữa. Và mình phải bằng cách nào đó làm cái cầu nối lại cái khoảng cách này. Thì Trí sử dụng luôn hai cái đó. Nhưng mà cái vấn đề là khi mà bạn sử dụng cái sự chân thật cho mình đó, thì bạn sẽ có một cái rủi ro về cái việc là bạn sẽ không được xem là có đạo đức. Thường nha, ở trong cái xã hội nói chung ở Việt Nam mình, hay là có thể xa hơn, chứ không rõ là những xã hội khác nó như thế nào. Nhưng mà chân thật ở đây là khi mà bạn quyết định là mình sẽ làm cái gì đó đúng với chính mình hơn là đúng với lại phần đông. Và lúc đó thì những người xung quanh bạn sẽ nói à, nó làm cái trò đó là không đúng, hay là như vậy là sai với lại truyền thống, hay là sai cái này cái kia suốt. Thì khi mà bạn chọn sự chân thật rồi, bạn phải có rủi ro, bạn phải chịu được cái rủi ro đó, và bạn phải có trách nhiệm để mà giải quyết cái rủi ro đó. Thành ra chứ không có khuyên ai làm cái gì, tại vì khuyên bạn là bạn có dám chịu hay không đó. Còn nếu bạn không dám chịu thì đừng có làm. Còn bạn chịu được á, bạn chịu được cái rủi ro mà có thể xảy ra với mình, cái việc là làm mọi người không hài lòng, phải giải thích tới lui á, thì bạn chịu được, bạn cứ làm, chứ không vấn đề gì chuyện đó. Nhưng mà nếu mà được cho chỉ lựa chọn thì chứ vẫn cố gắng làm sao để mà đẩy con người mình tới cái sự hiện hữu, cái sự hiện sinh tối đa nhất, là chân thực nhất nhất với mình. Tại vì chân thực với mình nó là một cái kim chỉ nam để đến với lại cái sự, cái đạo đức cao nhất, đúng không? Tại vì khi mình chân thực thì mình biết rõ là mình không có bị rào cản của xã hội để mà kéo mình ngược lại. Thành ra là cái gì thực sự là đúng với lại tiếng gọi trong tâm can của mình, mình sẽ đi tới đó, mình sẽ làm nó. Thành ra là chỉ nhớ tới một cái trích đoạn, chứ thấy một cái ví dụ khác nữa, một cái trích đoạn trong phim Daredevil trên Netflix. Chứ rất là thích. Đó là cái cuộc giao đấu của The Punisher với lại Daredevil. Thì nếu mà bạn chưa xem cái này và chưa biết Daredevil hay The Punisher là ai á, thì chỉ có thể giới thiệu ngắn gọn thế này. Daredevil là một luật sư, và từ nhỏ ông bị một cái sự kiện xảy ra mà mù hết đôi mắt của mình và không thấy gì được hết. Và khi ông lớn lên, ông mới phát hiện ra là khi mất con mắt á, thì những cái khả năng khác trên người mình được phát triển mạnh hơn rất là nhiều. Và ông có thể phản xạ rất là nhanh, nghe mọi thứ như là thính, như là mấy cái loài mà thú vật luôn á, thính tai mắt mũi gì, mọi thứ thính hết. Nhưng lộn, xin là không có mắt, mắt không thấy, nhưng mà tất cả mọi thứ gọi là rất là thính. Thành ra là ông đánh rất là giỏi và ông chọn trở thành luật sư. Mà cái hay của những người chọn luật sư là họ muốn đứng ra bảo vệ, đúng không? Họ là cái người nắm cái cán cân của đạo lý, họ biết rõ cái gì nên làm gì không. Thành ra là Daredevil á, Matthew Murdock á, là lớn lên là học về luật, và lại là một người công giáo nữa. Thành ra là cái nền tảng đạo đức của ông rất là cao. Và Daredevil thì thường hay là đi đánh mấy đứa mà phá làng phá xóm ở New York, tức là làm những cái gì sai thì ông đứng ra bảo vệ người lành, và những cái băng đảng này kia thì thường hay dẹp loạn. Nhưng mà cái tôn chỉ của Daredevil là không có giết ai hết, tức là đánh cho nó nhự tử rồi bắt nó bỏ tù, chứ không có bây giờ là giết ai cả. Và Daredevil luôn tin vào cái gọi là second chance, là cái cơ hội thứ hai. The Punisher là một cái đối thủ của Daredevil, gọi là anti-hero, tức là cái người mà cũng không hẳn là nhân vật chính, mà cũng không phải là người hùng hay gì đó, đơn giản là người mà đứng giữa làn ranh của đúng và sai, của tốt và xấu như vậy. Và The Punisher từng là một cựu chiến binh, và ông rất là giỏi về những cái tài bắn của mình, là rất là thiện xạ luôn. Và về cơ bản là một cái người phục vụ đất nước của mình, để đi làm lính mà, thành ra đi đánh những mặt trận. Thì dĩ nhiên về mặt đạo đức thì chỉ nghĩ đây là cái đạo đức rất là cao, để bảo vệ cái đất nước của mình, hay là để phục vụ đất nước của mình, nó là cái vấn đề rất là tốt về đạo đức, tức là hy sinh bản thân mình cho những cái đó. Và khi mà The Punisher về sống lại với cuộc sống của mình đó, là một người rất là thương vợ con, một người đàn ông là thật sự là mẫu mực của gia đình luôn á. Ông rất là nguy hiểm nha, rất là dangerous, rất là có khả năng để làm những thứ xấu, nhưng mà không bao giờ làm, và quan tâm tới vợ con mình. Và ông trong một cái sự kiện thế này, đó là ông bị dính vào một cái vụ lùm xùm với lại một cái nhóm băng đảng ở New York, và cuối cùng thì cái băng đảng đó nó chơi xấu, là nó giết toàn bộ gia đình luôn, tức là giết vợ con của mình, hai đứa con nhỏ và người vợ yêu thương của The Punisher. Từ đó là Punisher mang trong người mình một cái nỗi đau và cái sự hận thù rất là lớn với cái nhóm tội phạm. Và ông biến thành một người mà đi chuyên đi săn lùng mấy đứa này, và chỉ giết những băng đảng tội phạm, tức là không giết người thường, không người nào, tức là cho dù là nhân vật gọi là nhân vật phản diện chẳng hạn, nhưng mà Punisher không bao giờ đụng với những người mà vô tội hay là những người dân bình thường. Nhưng mà gặp những người mà băng đảng, những đứa cướp mà có lỗi thì coi như giết tận tay luôn, và giết dã man luôn. Thì trong cái cuộc đụng độ của mình với lại Daredevil, một người Daredevil là người đứng bên làn ranh của pháp luật, làm những cái thứ mà rất là tốt và không giết ai cả, với một Punisher là cũng trừ gian diệt ác, nhưng mà là giết luôn mấy cái ác đó để cái mầm mống nó không phát triển được. Và hai người có một cái sự, cho dù chỉ nghĩ là họ đều đại diện cho những cái gọi là tốt nha, nhưng mà một bên là tốt theo cái mức là có đạo lý, còn một bên là tốt theo cái kiểu là giữa làn ranh của đạo đức đúng và sai rất là nhiều. Và hai người đó giao đấu với nhau, bởi vì Daredevil rất là ghét Punisher vì đã không cho người khác cơ hội và giết luôn mấy cái tên tội phạm đó. The Punisher ngược lại thì nói là Daredevil là quá hiền lành và không dám làm những cái chuyện đó. Bởi vì nếu mà cái cuộc cãi lộn trên trần nhà đó, chỉ thấy là một trong những cái phân đoạn hay nhất mà Trí từng được xem luôn. Tại vì hai người đó cãi nhau mà cãi nhau gọi là đổ lửa luôn á nha. Nhưng mà Trí không nói được là ai sai luôn, là không thể nói được đứa nào đúng nào sai luôn. Tức là Trí nghe hai người cãi ở hai cái thái cực khác nhau hoàn toàn luôn, mà Trí thấy cái nào cũng đúng hết. Và cái đó là cái hay. Cái hay ở chỗ là như Trí nói vấn đề nhị nguyên, có những thứ nó hoàn toàn trái ngược với nhau, nhưng mà nó không có cái nào đúng cái nào sai luôn. Và khi mà Daredevil cãi lộn với The Punisher thì nó cũng là như vậy. Một người đại diện cho pháp luật và nói là mày là một cái đứa tồi tệ khi mà phải đi ra mà giết người khác. Còn Punisher nói là tao giết tụi nó để mà tụi nó không có thể sản sinh ra. Tại vì nếu mà mày đánh nó nằm xuống, ngày hôm sau nó đứng lên nó lại giết người khác đó. Thì bây giờ ai đúng ai sai giờ? Tại vì cơ bản theo luật pháp giết người là sai, đúng không? Nó đạo lý, nó đạo đức nói chung. Còn Punisher nếu mà cho nó cơ hội thứ hai mà đứng lên mà giết người khác nữa thì mày chẳng khác nào mày đang là giết cái người vô tội đó. Thì đó là cái câu mà cái làn ranh giữa đúng và sai mà Trí không bao giờ nhận ra là bây giờ mình nên giải quyết như thế nào hết. Thành ra là cái cuối cùng mình chỉ chọn là cái sự chân thật nằm ở đây. Sự chân thật là ok, Daredevil chân thật với chính mình. Tại vì cái nền tảng của Daredevil là luật sư, một người bảo vệ lẽ phải, một người con công giáo, cứ làm đúng nghĩa vụ đó. Tức là ok, mình tin là con người đều có cơ hội thứ hai, hãy làm nó, đừng có cãi, đừng có mà giả giả nữa. Thì Daredevil vẫn sống cuộc sống đó, đúng không? Đó là sự chân thật tối đa của Daredevil. The Punisher ngược lại vẫn thực hiện những cái màn giết chóc đó, nhưng mà rất là đúng Punisher luôn. Tức là không có phải giả bộ là đạo đức gì hết á. Nó làm sai, tao sẽ giết nó, bởi vì tao biết nó đứng lên, nó sẽ giết người khác. Và hai người đó đóng hai cái vai mà gọi là khác biệt về đạo đức, cái nền tảng đạo đức, nhưng mà họ lại có sự chân thật cao nhất với họ. Họ đóng cái vai của họ tới cùng luôn. Thành ra chính vì cái sự chân thật cao tới vậy á, chứ không nhận ra là ai sai được. Và khi mà Trí đối chiếu này trong cuộc sống, Trí cũng thấy là đúng là như vậy. Những người mà Trí tôn trọng là những người mà cho dù mà Trí bất đồng quan điểm với họ cỡ nào, nhưng mà nếu mà họ vẫn đóng vai đúng của họ, họ phải là những người mà đứng với lại quan điểm của họ, là những người Trí cực kỳ tôn trọng luôn. Và Trí không bao giờ ngại cái việc là nếu mà họ bất đồng với mình quan điểm một cách sâu sắc hết. Cuộc sống mình không đòi hỏi mọi người giống mình hết được. Và cho dù là một cái người mà khoét Trí hoàn toàn và nói Trí sai cái này cái kia, Trí ok luôn. Nếu mà họ nghĩ là cái đó là đúng nhất với họ. Cái mà Trí không muốn á, là hay là Trí không thích á, là nếu mà một người mà cứ là A mà cứ giả giả nói mình là B á, tức là hay cứ xào xào dạng vậy, hay là đạo đức giả, hay là hypocrite này kia, thì cái đó là cái mà Trí rất là dè chừng. Và Trí nghĩ là đó, authenticity trong cái môi trường đạo đức nó là như vậy. Trí nghĩ là nếu mà đã chọn làm cái gì thì làm cho tới, là cho đúng, đóng vai của mình. Và nếu mà một ngày mình tin là mình là liberal đi, mình là cánh tả, mình thích về, mình là một cái người rất là quan tâm tới xã hội nói chung, gọi là liberal, rồi sau đó là hay là mình hoạt động nhân quyền gì đó, sau đó là mình đấu tranh với những người mà bên phía cánh hữu, là những người mà bảo thủ này kia, ok, lúc nào cũng có hai cái sự đấu tranh rất mạnh liệt trên thế giới này đang diễn ra bây giờ luôn. Nếu bạn theo dõi Twitter hay là trên mạng xã hội sẽ thấy, thì lúc nào chứ cũng thấy họ đánh nhau như vậy. Nhưng mà hỏi chứ có ghét bên nào hay không, chứ không ghét luôn. Mặc dù chứ biết chứ bên cánh hữu, nhưng mà chứ không ghét những người cánh tả. Tại vì cái vấn đề ở chỗ là tới khi nào mà họ vẫn đúng là họ, và họ vẫn làm những gì mà họ tin á, cho dù cái niềm tin họ sai hay là chứ không quan tâm nó sai hay đúng. Quan tâm là nếu mà họ vẫn tin như vậy, họ đóng vai như vậy thì nó ok, nó không vấn đề gì. Nếu mà họ có một ngày họ nhận ra họ sai, họ đổ qua cánh hữu, không vấn đề gì. Hay những người cánh hữu ngược lại, nếu mà họ nghĩ là họ bảo thủ quá rồi, một ngày họ muốn chuyển qua cái thế giới của những người tự do, thế giới của liberal. Mà mới biết cái vấn đề là gì không? Vấn đề của Trí là khi mà mình ở một bên đây mà mình đóng vai bên kia, mình cứ xào xạo, mình không có đúng với mình. Cái đó là cái vấn đề. Và Trí nghĩ là cho dù chúng ta có làm gì trong cuộc sống thì hãy cố gắng là mình đã chọn cái khuynh hướng nào, mình là cái căn tính mình như thế nào, cái tâm can mình cho phép mình làm cái gì, đứng với nó, chọn đứng với nó một cách chân thực nhất có thể, thì nó là cái sẽ là cái phần mà giúp bạn nhiều nhất. Đừng cố đóng những cái vai khác, nó sẽ rất là mệt. Ok, cái tập này Trí chỉ muốn nói tới đây thôi, và Trí thấy là nó cũng dài hơn mấy tập trước một chút, tại vì cái máy camera của Trí nãy giờ nó tắt 2-3 lần rồi. Trí mất hình chắc cũng 2 lần, tại vì nó cái máy của Trí nó thu được mười mấy phút là nó tự tắt, cái shutter đóng lại cho nó nóng quá. Thật ra là nếu các bạn xem YouTube mà có mất hình thì thông cảm cho Trí. Anyway, Trí cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập này và Trí hy vọng là những cái vấn đề này nó có cái độ thú vị nào đó để bù lại cho những thời gian mà bạn không có nghe Trí và có thể thiếu những cái thứ lạ lạ mà bạn hay nghe, bạn không thường nghe, xin lỗi. Cảm ơn các bạn rất nhiều và Trí hy vọng là sẽ thấy các bạn, những người nào mà tham gia cái sự kiện ngày 26 tháng 8 tới ở Capital Studio thì sẽ gặp các bạn ngày hôm đó. Còn lại thì Trí vẫn sẽ cố gắng để mà cập nhật những cái tình hình mới nhất. Và Trí sẽ cũng xin hứa là cái tập tiếp theo nó sẽ không lâu như vậy nữa. Lần này hy vọng mọi người sẽ có được cái tập mới nhất nhanh nhất. Chứ Trí không có dám hứa thôi. Trí chỉ muốn là các bạn thông cảm nếu mà Trí ra luôn. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Bye.